Thôi bây giờ có gì nữa con hỏi. Con hỏi thầy, thầy về. Thầy về để ngồi trong đi tính rồi gì nữa. Chứ sáng đạo đức, nhất là đạo đức gia đình, thầy dạy cho gia đình cái con hạnh phúc. Thầy xin phép tập đạo đức gia đình tập 1 dưới tập đạo đức liên tham, hai tập là xin phép nhà thứ bảy tôn giáo. Đã được nghe đâu ngoài Hà Nội đã in được 1.500 quyển rồi. Mai mốt tôi xin tái bản sẽ in vào thành phố để rồi đem gửi cho mấy con ở đó tập gì nữa.
Con có gì?
Thỉnh thoảng mấy con dẫn ra mấy con về. Khi nào mà để thầy sẽ thông báo sau khi mà cái lớp học xong rồi thì không thông báo cho mấy con biết một tháng có mấy ngày để học. Trong những cái ngày chủ nhật ngày nào đó trong một tháng nó có mấy ngày, ngày đó sẽ thầy đến và thầy viết tiếp vậy. Trong một ví dụ như trong tuần lễ chọn ngày chủ nhật đi, hoặc là ngày thứ năm hoặc ngày nào đó thì thông báo cho mấy con biết hết và thầy thì trong cái ngày đó thì mấy con sẽ về được nghe thầy viết. Thôi mấy con có lòng thì thầy sẽ xin nhận. Cảm ơn mấy con, mấy con lo cho chúng ở đây. Nhưng mấy con ráng, khi gặp thầy thì ráng cứ gặp mấy con. Khi mà thầy mở những cái lớp học thì thông báo cho biết ngày giờ đó, thì mấy con sẽ dành những cái ngày giờ đó, mấy con sẽ về. Thầy ở đây thì cũng nguyện là đem những cái điều kiện hiểu biết để đạo đức nó dạy cho bà con ở sống của thầy tội lớn. Những bác nông dân, những con cháu ở quê này họ cũng chẳng hiểu gì hết, mà không có tạo được những cái lớp học cho họ thì cũng chẳng. nó cách thức mà tu tập thì phá như thế này còn giữ được cái tâm bất động thì bạn hòa hợp được cái lớp chất này. Ngày xưa vì quá khổ cho nên bạn tiết kiệm dần dần, thành ra nó thành cái thói quen đó. Bây giờ thấy mấy con xài tí quá như vậy cho nên mấy bà bực mình. Vậy nó không hòa hợp với trong cái giai đoạn của chúng ta. Thì gì mà không hòa hợp được, mà tại vì sống thành cái thói quen của ngày xưa của mình rồi, mà bây giờ nó bắt buộc con cái mình cũng phải sống vậy thì nó làm sao sống được trong cái thời đại này. Cho nên
là
nhưng mà khi mà đến là được giữ thì khi đó bởi vì cuốn sách của thầy viết ra thì nó không đủ thuyết phục đâu, nhưng mà khi đến là thầy được cái từ đường của thầy nó sẽ thuyết phục mấy cụ được. Thầy khép là thầy chỉ nói mấy cụ sẽ khép mình không thu hồi thu nhận sẽ cởi mở lắm. Khi nào mà những cái khu an dưỡng cho những người già được rồi thì các cụ sẽ mấy con sẽ cho lên đây ở trong một bữa, hoặc là mấy con đưa lên để nghe buổi thuyết pháp thôi. Thì sau nói lần lượt là các cụ để tôi xin ở được năm ba ngày tuần lễ. Từ năm ba ngày tuần lễ thì hướng dẫn cho các cụ cách thức tu để giữ gìn cái tâm của mình, để có cái niềm vui ở trong đó. Mà khi mà tìm được cái niềm vui rồi thì mấy con khỏi đi, mấy bạn không có rầy thì mình ra mấy bạn xả đi những cái thầy hiểu biết cái gì thầy hiểu biết cái gì khi mà có cha mẹ già đó là cái nỗi khổ của mấy con, không thể họ những người già đó mà phải hòa hợp với cái lối sống của mấy con được không. Ai cũng biết công ơn của cha mẹ, nhưng mà nó không hòa hợp được thì thấy nó bực mình, mà mẹ mình cũng khổ chứ không phải là riêng của mình, nó cả khổ đó. Cho nên thầy chỉ có Phật pháp mới quá giải được cái này, đem lại hạnh phúc cho gia đình của mấy con. Mà thầy là cái người đã nghĩ đến cái vấn đề này, nó tạo những cái cơ sở phải có những cái nhà cho các cụ ở. Chứ bây giờ ví dụ các cụ người về để ở một cái nhà như vậy, các cụ riêng như vậy khó lắm mấy con, chứ không phải dễ. Mấy cụ sống như vậy khó lắm như vậy, nhưng mà khi mình sống quen rồi sống được trong cái cảnh đó, như các cụ mấy cô nè bây giờ về đây tập quen rồi, sau này mấy cụ bây giờ sống ở trong gia đình mấy cụ phải cỡ mở lắm, chứ đâu có mấy cụ đâu cắt gỏng như mấy con cháu mình đâu. Đó, mình biết cả năm ấy rồi mà đâu có cắt gỏng. Thì do đó thì mấy con sẽ đến đây mấy con học tập rồi lần lượt những cái tâm mà cắt gỏng của mấy con đang kể sẽ thả bỏ, do cái sự hướng dẫn tập luyện của thầy nó làm cho cái tuổi trẻ đến cái tuổi già nó sẽ hòa hợp, nó có cái hướng đi. Thầy cũng chỉ mong đem lại hạnh phúc cho mấy con có gì không. À, bây giờ thì rất dễ mấy con. Đất nước của chúng ta hiện giờ đó, cái người dân Việt của chúng ta mà có cái giấy chứng minh, cái giấy chứng minh của đất nước thì mấy con đi ở chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà có điều kiện là mấy con đến đây, như bây giờ mấy con đến đây thì thầy đưa cho mấy con cái tờ giấy để mấy con ghi tên tuổi của mình ở đâu rồi, thì đưa cho cái ban quản lý cái ấp họ biết được cái địa chỉ của mình, coi như mình báo cáo cho họ biết là tôi những người ở Hà Nội đến đây hoặc là ở Huế đến đây vậy đủ rồi, khỏi cần người Việt mình mà đâu có gì tí. Luật của Phật, luật của nhà nước nó hoàn toàn là tự do mà, chứ đâu có cái gì mà bắt ép mình mà phải xin giấy tạm vắng tạm trú này kia. Như hồi xưa thì nó khó mà đi phải xin giấy tạm vắng tại địa phương mình, còn ở đó mình khỏi, mình có đi đi không có nói gì hết. Mình tới cái chỗ này thì mình đăng ký ngay, mình báo cáo ngay, mình ở đây 3 bữa hay là 5 bữa hay tuần lễ thì mình bảo. Còn mình ở lâu á thì mình đăng ký dài hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng mình đăng ký, thì trong khi đó người ta sẽ cấp cho mình một cái thẻ để cho mình ở thời gian đó, coi như tạm trú ở đó thì coi như mình phải đăng ký thì chứ không có gì đó. Mình là người tốt
mà lâu
mở lâu 1 năm cũng được đó. Người công dân Việt Nam là bất cứ ở chỗ nào chỉ có mình đăng ký cho chính quyền địa phương biết tôi là người ở Hà Nội đến đây, tôi muốn ở đây 1 năm tu học có lý do đàng hoàng. À, tôi lý lịch tôi chỗ ở tôi có đàng hoàng, tôi là người tốt gì chứ không phải là tôi trộm cắp cướp gì của ai mà tôi đến đây tôi trốn, tôi biết được. Mình đăng ký là có.
Thì
À, muốn ở suốt đời cũng được. Người ta cho mình cái thẻ mà. Con ở suốt đời, người ta cho cái thẻ. Nó không cần nhập cái hộ khẩu này, nhưng mà người ta cho suốt đời mấy con sẽ ở đây suốt đời. Coi như là thường trú ở đây luôn. Bởi vì con người Việt Nam của mình muốn ở chỗ nào cũng phải được thường trú hết chứ đâu có phải bắt buộc mình phải vô. Chỉ cần mà con đăng ký thôi, đăng ký dài hạn, người ta sẽ cho phép con đăng ký dài.
Cho nên những cái này nó người ta lầm tưởng từ xưa đến giờ, người ta lầm cho nó là cái linh hồn.
cái tưởng của chúng ta làm cho. Cho nên tất cả những cái này khi mà chết rồi, quý vị lưu ý được của nhân quả. Chết đây thì tên kia chứ không có còn chờ 49 ngày để cầu siêu của hai người đâu. Mà người ta tưởng là cái linh hồn nó còn, cho nên người ta mới cầu siêu cầu an là tuần, mãi ngày, rồi 21 ngày, rồi 49 ngày, rồi một rồi giáp năm, rồi 3 năm mãn tam, nó là cách thức đại thừa, kinh sách đại thừa chia ra để nó làm cho dơ bớt cái tình thương của mình khi mình mất người thân. Cách thức của tôi nó nói là như vậy, nhưng mà sự thật ra không phải là cái điều kiện đó là cầu siêu cầu an cái linh hồn. Nó chết rồi thì nó theo cái nghiệp nó tương ứng, chứ không phải cái linh hồn. Tất cả cái thức, cái tưởng quẩn, cái ý thức của chúng ta nó đều tiêu diệt hết hoàn toàn. Trong thân chúng ta có năm quẩn thì nó tiêu diệt, nó không còn cái gì nữa. Nó chỉ còn cái từ trường. Cũng như bây giờ mà các con ngồi đây ấy, mà các con nói chuyện, cái hình ảnh của các con nó lưu lại trong cái không gian này, nó không phải lưu lại ở chỗ này đâu, mà nó lưu lại khắp cùng ở trong cái hành tinh của chúng ta, chỗ nào cũng có. Cho nên ví dụ như Đức Phật, cái hình ảnh của Đức Phật ở bên Ấn Độ, ở bên nước Ấn Độ, ngài xuất gia, ngài tu hành như thế nào, những cái hình ảnh nó bây giờ nó còn nguyên, mà ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn thấy được. Chứ không phải ở nước qua đất bên Ấn Độ mới thấy được cái hình ảnh nó của Phật ở đó, mà nó ở đây. Cho nên một người mà tu có tâm minh rồi thì người ta dùng cái kiến nhãn minh, người ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, cái hình ảnh thật của Đức Phật hồi còn một cái người thái tử, những quốc gia như thế nào thế nào, nó đều lưu lại những cái hình ảnh. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây, mà nếu mà ngày mai ngày mốt một tháng sau thì cái hình ảnh này mấy con đến mấy con này không thấy. Nhưng mà có một cái máy ảnh người ta chụp lại cái thời quá khứ trong cách một tháng hai tháng, mấy con ngồi đây cái này chụp lại lấy hình ảnh không ra, mọi cái gương mặt của mấy con đều hoàn toàn người ta lấy lại hình ảnh. Rồi cái lời nói của mấy con người ta thu lại, nó không sai. Mấy con hỏi thầy gì, thầy nói gì đều là mấy con y chang, nó không mất ở chỗ nào. Đó là cái từ trường một cách thức, chứ không phải là cái linh hồn của chúng ta nó đi thức. Cho nên mấy con bị lầm. Cho nên tất cả những cái điều mà con trình đều hoàn toàn mấy con với cái ý thức của mấy con sẽ không hiểu. Ráng tu tạm rồi sau này mấy con chỉ. Thế còn thầy giải thích thì mấy con cũng không hiểu nổi lắm. Nhưng mà thầy nói cái từ trường, cái từ trường mấy con thấy bây giờ đây là cái cục nam châm cái gì, ở đây là cái cục sắt cái gì, mà nó có cái sức hút, phải không? Cái sức hút của nam châm đó là cái từ trường đó. Cho nên cái lực, cái nghiệp lực của mấy con chết, mấy con làm những điều ác đó, nó trở thành cái nghiệp lực. Người ta nói nghiệp lực mà. Nó hút, nó tương ưng với ai, nó hút cũng như nam châm nó hút, cái từ trường nó hút, cái lực hút đó, phải không? Hiểu không? Cho nên nó phóng xuất những hình ảnh, nó phóng xuất những cái hành động thiện ác của nó luôn luôn nó giữ cái này, tương ưng là nó đi tấn công, nó không có mất đâu. Cho nên những cái này là khi tu xong rồi người ta thấy rồi đó, đúng là từ xưa đến giờ người ta đã hiểu không hiểu, cho nên người ta mới có cái thiết linh hồn, có mới có cái thiết thế giới siêu hình, mới có thần thánh tiên Phật, mới có trời, mới có ông thần ông thánh này ông thánh kia, thì là không có, chết rồi. Điều là tiêu tan, điều là tiếp tục tái sinh, làm xuất vật, làm con người hoặc là làm loài động vật, nó không còn. Vì nhân quả nó chi phối liền tức khắc để cho mình thọ làm quả thôi, chứ nó không để cho mình đứng yên một chỗ mà 5-10 ngày hoặc là 49 ngày hoặc là 2-3 năm nữa, nó không có bao giờ cái chuyện đó. Nhân quả nó liên tục, con thấy nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Bữa nay con về chứ ngày mai thân con nó thay đổi, nó thay đổi từng chút chứ đâu phải là cho đến khi 5-10 năm sau mình mới hay là mình già tóc mình bạc. Còn bây giờ nó thay đổi từng chút, mấy con không biết nó đang thay đổi, nó từng sát na, từng giây, từng phút nó đang thay đổi, thân của chúng ta nó thay đổi từng chút. Cho nên vì vậy đó mà phải tu tập tất cả những cái điều mà con hỏi thì lần lượt rồi có dịp gặp các thầy, có dịp thầy sẽ giải thích lần lượt. Nó là cái thế giới mà từ lâu ví dụ chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn của từ tổ tiên ông bà, nhiều tôn giáo đã tìm cho chúng ta vào cái tư tưởng về thế giới khi là về linh hồn. Cho nên không phải một phút một giây mà nói, thầy nói tưởng thì cái mấy con cũng có hình dung được, nó khó để rồi gần được cái con chữ tám này khó lắm không? ครั้งอื่นก่อน
còn
chứ mà nó từ trường bằng cái bởi vì cái từ trường nó đâu có mất đâu, cái cục 500 nó hút cái cục đó nó hoài, nó còn hoài đó còn hiểu nó còn nó tương ưng chứ nó cũng còn hút hoài, nó còn hoài, nó đâu có phải là nó hết nó mất đâu. Cho nên tại sao Đức Phật đã chết mất vào niết bàn rồi mà cái từ trường còn xuất gia nó cũng vẫn còn hoài đó, có lẽ là nó đã vào niết bàn mất luôn hết rồi, bây giờ mình làm sao tìm, phải không? Này nó còn hoài, nó không mất cái hình ảnh. Rồi cái này kia nó còn lại, nói cái từ đường thì nó không bao giờ bị cái hút, từ ra cái 500 này nó hết hút mà giờ cái hút nó còn hoài à. Bởi vì con thấy người ta tham sân si là nó hút quá trời, cái lực nó hút quá, chứ còn ai cũng tham sân si thì nó không hút chứ ta, nói chung là cái nó hút hoài nó làm sao nó mất được. Mà cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa nó còn tham sân si thì nó phải còn cái lực hút này chứ, nó làm sao mất được, nó hút. Mà Đức Phật là đã nhập niết bàn rồi, đã không còn tái sanh nữa rồi. Nhưng mà từ trường hồi Đức Phật đi tu thì chưa hết tham si mà, thì cái hình ảnh nó mới còn. Cho nên bây giờ này mới thấy ông mặt Phật chứ, cái còn cỡ mà nó đi mất hết là nhiều biết ông Phật làm sao này. Cứ nhìn ba cái tượng nó mập như thế này thôi, trời đất ơi, mà gì mập quá trời vậy, tu hành mà sao mập quá vậy, nó sai với người ta tưởng tượng thôi. Rồi ông Phật ông tạo tóc chứ, ông dạy ông trò tạo đầu mà ổng lại để tóc quan quy như thế này, từ rất là thằng khác mà đệ tử khác như vậy lên thành cái đệ tử cao tầng, cạo bỏ râu tóc đám áo tạc ra, ông còn đã dạy vậy rồi mà mình là thầy của các vị tỳ kheo rồi mà bây giờ mình không cạo tóc mà bảo nó cạo tóc nó chịu à? Thật để tóc thì tôi cũng mới để tóc chứ sao được, thật bảo tôi cạo tóc không ạ. Cho nên có một câu chuyện là Đức Phật ngồi ở trong một cái khu rừng tu với chúng tỳ kheo trong đó, thì trong cái mùa an cư kiết hạ thì cư sĩ họ mang cơm đến nơi họ phát cho từng vị cư sĩ chứ không phải là còn đi trên, bởi vì mùa an cư là quý thầy ông đi như thế đâu. Do đó thì khi mà nghe tiếng đi sạc nạc đó, thì Đức Phật đang trùng cái y chính cái đầu của mình, nghe tiếng đi sạc nạc mới dỡ cái y ra, mới đưa cái bát để cho người ta chết đồ ăn vô, cư sĩ chết đồ ăn, thì cái người cư sĩ nói à đây là Gautama. Gautama tức là Đức Phật. Như do đó là cái đầu trọc, mới thấy cái đầu trọc của ông là đi Gautama, rõ ràng cái bài kinh nó nói Đức Phật cái đầu trọc chứ đâu có đầu quăng queo như vậy đâu. Bây giờ Phật lại đầu quăng queo thì sai mất rồi. Được. Cho nên nó những cái sai mà bây giờ chúng ta cứ chấp nhận chúng ta từ cái hình ảnh của Đức Phật đã sai mà bây giờ không có làm sao sửa lại. Rồi bây giờ có ở trong cái thư viện của Anh Quốc á, nó có đưa ra cái hình mà nó bảo rằng đó là ông Phú Long Na đã vẽ hồi Đức Phật còn đang tu, thì là một vị Bà La Môn đeo một chiếc nhẫn ở đeo một chiếc khâu ở tay và trên đầu rồi râu ria, rồi thật ra thì Đức Phật đã cạo bỏ râu tóc mà sao lại ông Phật không cạo bỏ râu tóc mà là còn đeo riêng một cái khâu nữa, thì như thế này là sai pháp Phật rồi. Thì như vậy cái hình này đâu phải hình Phật, người ta thấy cái hình dáng đó người ta biết rồi, phạm giới luật rồi, nó đúng là đạo Phật dạy vậy. Ông Phật là cái người gương hạnh, mình đã dạy cái đó mình phải làm trước cái đó chứ. Cũng như thầy thì dạy với con sống trong thế giới không ăn khi thời, mà thầy ăn khi thời bảo với con ăn bữa được sao, có phải không? Thầy biết làm gương chứ. Thì do đó mà biết là những cái hình ảnh này đều là hình ảnh giả thôi. Cũng nói là ở trong cái viện tàng của Anh Quốc đã để lại những cái hình ảnh này quá chưa, thì thật ra thì cũng là cái bịa của người ta thôi chứ đúng. Nhưng những lực Phật còn, kinh sách Phật còn, lời dạy Phật còn đó mà dám bịa ra cái hình ảnh là hình ảnh Đức Phật, làm cho người ta cũng in ra cái hình ảnh mọi người đem về thờ, người ta tưởng nó là Phật. Bởi vì một vĩ nhân, một ân nhân của nhân loại là sao người ta không kinh chứ không? Người ta nghe nói hình ảnh thật của Phật là người ta quý trọng vô cùng rồi. Mà hiểu về một mình thầy làm sao mà thầy thu lại cái hình của Đức Phật thật mà thầy nói được một mình, chứ bây giờ thầy có chừng 5-10 người mà tu chứng quả A-la-hán rồi coi. Thầy thấy vậy, con tu chứng rồi con cũng thấy vậy, mọi người tu chứng cũng thấy vậy. Chúng ta sẽ vẽ lại cái hình của Đức Phật này chứ, tâm nhân của chúng ta mà, làm gì mà chúng ta để quên cái hình ảnh này được. Mà hình ảnh nó còn lưu lại chứ đâu phải mất đâu. Coi tới coi hình ảnh nó như thế nào. Thì mấy con đấy, bây giờ thầy chỉ mong mấy con tu cái cùng nhau mà vẽ lại cái hình đi. Rồi bắt đầu chúng ta mới thật sự thấy đây là cái hình ảnh qua cái từ trường đó. Ráng, cố gắng nhé. Rồi thầy cũng cho chắc nhé. Nếu con đọc, đọc rồi nếu con còn học thì dạy cũng là cái duyên. Nếu mà không có cô ấy thì mấy con chắc không biết thầy đâu. Nhờ cô. Thế duyên thì nó ở đâu biết. Nhờ duyên rồi để gặp nhau. Lần lượt rồi để xem để gặp nhau đấy. Bởi vì Phật Pháp sẽ dựng lại để đem lại ích. Thì rốt cuộc là mọi người sẽ gặp nhau ở trên cái điểm của chúng ta. Điểm đạo đức và chúng ta mới có điểm đó. Thầy,
Con
cũng thì con bảo cái tâm quay vô thì có cũng ra ngoài nữa. Mà bây giờ nó còn quay ra biết quay vô cũng được ra nữa. Còn nhắc biết rồi thời gian sao nó có đủ cái lực thì nhắc cái nó quay vô luôn. Và bây giờ thì nó cứ lôi ra luôn luôn, nó không chịu. Đó là vậy đó. Mình cứ nhắc cái thang phương pháp tác ý là phương pháp làm cho nó rời ra. Nó không có được bắn bắn hoài. Cứ bền chí, bền chí. Cũng như cái thọ của mình, cái đau trên thân của mình. Coi vậy chứ bền chí mình mới có thể đuổi nó được. Chứ còn một lần tác ý, hai lần chưa được. Phải bền chí. Cái gì là kiên trì bền chí là cái phương pháp của Phật. Là một bền chí là một cái tập luyện sẽ đạt được cái à, với đó là tùy theo cái đặc tính của con. Bây giờ ví dụ như một cái câu gì đó con sẽ hỏi riêng về phần thầy. Ví dụ thầy dạy chung đó, thì mọi người nghe chung đó, thì người ta áp dụng nó sạch ví dụ của con đó. Thầy nói con hỏi riêng này, bây giờ con cái trạng thái đó, con có cái trạng thái. Còn những người ta không có trạng thái, thầy nói người ta nghe rồi cái tình gì là cái gì không đúng cái đặc tính. Còn cái chung chung á là thầy sẽ dạy con là tâm bất động thanh thản là vô sự thôi. Còn riêng á thì phải nhớ mạnh ngay cái chỗ cá nhân riêng mình thì khi mà hỏi riêng thầy sẽ dạy cái trạng thái đó để cụ thể nó thực tế là dạy cái đặc tướng mà rồi á nó nhiều lắm. Ráng đi vô trong riêng hỏi thầy biểu hiện mà sao cái xa lắm đâu vì thằng ba bốn
bây giờ sau khi
không cần theo bốn cái đó mình tu nó đã nhiều nhuyễn. Bây giờ mình qua cái giai đoạn thả tâm này thôi thì khi mình bỏ bắt ăn chay mình cứ giữ cho cái thả tâm này thôi chứ mình không có tu thêm bốn cái pháp kia. Từ ra khi nào có một trạng thì mình cũng sử dụng áp dụng vô thôi, không thì mình không áp dụng, mình cứ ăn áp dụng thả tâm thôi. Cho nên càng tu mình đi tới cái đâu mà cứ dập chân hoài cái chỗ tu hoài có mấy pháp nó hoài vậy biết chừng nào tới. Pháp của Phật 37 phần trời đạo, tức 37 pháp tu. Cho nên mình tu một thời gian những cái pháp này mình thuần rồi thì mình tiến tới một cái pháp. Thầy dạy mấy con cứ tiến dần tới những cái pháp mới thôi mà không có cái pháp cũ. Thầy thấy được cái chỗ này rồi thì dẫn dắt mấy con tới những cái pháp mới thôi. Để rồi mấy con thực hiện cho đến khi mà thả tâm được pháp. Thôi bây giờ còn gì đó ông Trâm thầy về. Mấy con ráng có duyên. À, bây giờ mấy con còn về thành phố nữa, phải không? Về hả rồi? Nói là về ngày nữa rồi đó. Về tốt rồi, sáng tặng. Ở đây có nhà đủ không con? Có nhà. Mỗi đứa phải tập ở riêng một cái nhà, không có được ở chung. Sống chung một mình. Nếu mà sợ ma thì ngồi đó mà gồng mình lên. Không có ma gì đâu mà sợ. mấy con kia hết sợ ma dưới đây, mọi người nhà gần đây ma cỏ ra mà sợ. Rồi chừng nào mấy con sắp về thầy cứ đưa vào trong đó thăm tu viện. Hay khi nào mấy con sắp về, cũng như mai mấy con về đó, nay trưa mấy con vô thầy sẽ dẫn thăm hết cái tu viện. À mấy con sẽ biết tu viện chứ, sẽ biết tu viện. Mấy con sẽ vô trong cái khu vực trong đó, mênh mông chứ đâu phải như thế này. Thăm tu viện cho biết tu viện. 150 mấy cái thất chứ đâu phải đâu, 150 mấy cái nhà nhỏ nhỏ như thế này chứ đâu. À con cứ muốn vào thì vô nhóm thầy sẽ hướng dẫn cho cư dân nhé. Được không anh? Được rồi. Mai cô vô rồi thầy sẽ cho. À được rồi, ngày mai có đi tới thì mấy con sẽ đi hết vô đúng thăm ngày mai rồi thầy hướng dẫn cho thăm. Thăm rồi mấy con muốn về ngày nào đó thì ở đây mấy con về được. Thăm cho biết cái tu viện, vô đây mà không biết cái tu viện là sao. Mấy con thấy ở đây nhà cửa không giống ai hết thì đó là nó có khác rồi đó thấy không? Nhưng mà vô tu viện nó còn một cái khu rừng ở trong đó. À rồi rồi mấy con sẽ ở đi ngự Phật ở đây. À, không biết là ở ngoài này có phòng không con? Ừ. Có đủ không con? Đủ không con? À, mình sẽ ở cái nhà này cũng được. Mấy cái nhà kia hết rồi, chỉ có mấy cái nhà đựng đồ thôi phải không? Mai mốt có những đồ đó mình đưa qua nhà con ha, thì nó sẽ có mấy cái nhà đó từ từ. Còn bây giờ mình ở nhà này cũng được, nếu mà không có thì mình đưa giường vô đây con, cái giường xếp rồi đó mình đưa đây con. À, có hay không? Mình sắp xếp cho con có mấy cái giường để con sẽ nghỉ ở đây được. Ở đây cũng phẳng, khi nào mà có đầy đủ rồi chắc cái kiểu này không phải mua đất bữa nay cất thêm. Bây giờ ấy chứ người ta này chắc đông lắm, ở đây nó sẽ làm thành cái làng thủy thủy đi chứ. À mới đầu thì con sẽ tu tập theo cái gì còn mắt quan trai đúng không, bốn cái pháp mà đi tinh hành chính niệm tỉnh giác, rồi tu định vô lậu, quán xét tư duy suy nghĩ, hoặc là mình đọc kinh sách đó là để mình triển khai cái tri kiến của mình. Định vô lậu rồi định niệm hơi thở, mình tập cho nó quen dần cái niệm hơi thở, rồi định thân hành niệm, mình đi theo cái pháp thân hành niệm này. Đó là mấy cái pháp mà con cần phải tu tập ở trong tiếng niệm chính họ bỏ bắt con trai phải tu tập mấy cái đó căn bản của mấy con mới vào tu, phải tập cho nó quen cái pháp đó. Thì sau khi mình tả tâm có những cái chướng ngại nào đó thì mình áp dụng vào cái pháp mình đã tu ở trên bát quan trai đó, mình phá những cái chướng ngại đó. Chứ còn mình không biết, mình vô mình tu tả tâm rồi thì mình tới chừng gặp cái chướng ngại mình không biết lấy cái pháp nào mình phá nó đây, thì coi như là mình chưa có qua những cái lớp cơ bản. Mình có lớp cơ bản mình cho khi mình đến cao thì mình gặp nó cái chướng ngại nào đó mình biết mình dùng cái pháp đó mình phá. Phá thì đem lại cái sự bất động của tâm mình phát tâm. Nói cho mình phải tu ở trong bát quan trai. À, mấy chị em mà đã tu họ mắt con trai quen rồi đó, để hướng dẫn nhau thì nó sẽ cái tu tập được họ mắt con trai có bốn cái mắt tu đó. Sau này thì sẽ mở cái khóa họ bắt quan trai rồi bắt đầu thì mới vô dạy cho mấy con cách thức đi kinh hành như thế nào, chánh niệm tỉnh giác sao, rồi quán vô lậu như thế nào. Còn bây giờ thì mình chưa có cái lớp, mình chưa có mở thôi, thì mấy con sẽ hỏi chị em người nào mà biết tu đó thì dạy cho mình tập trước ăn bản vậy đó, để vừa mở cái khóa tu rồi bắt đầu đi vô. À, chừng đó thầy cho biết cái ngày nào giờ nào đó học tu thì thầy mấy con sẽ lên đó thì có cái giờ thầy... thôi thầy mấy con tá thầy đi ra.